Câu hỏi của Quy Đắc Quyển. Thưa Thầy, khái niệm phương tiện mà các tổ Trung Quốc hay dùng thật ra đó được hiểu như thế nào? Có thể xem như là lời nói láo hay không? Dù là nói có lệ, vẫn là phạm giới căn bản. Phật không hề khuyến khích điều này. Quan điểm của Thầy về vấn đề này thế nào? Con nghĩ rằng đó là lệ bất cập hại. Trước nhất, khái niệm phương tiện mà người đặt câu hỏi đó nêu ra đó là chưa chuẩn xác. Về bản chất á, phương tiện không phải là lời nói láo nha quý vị. Phương tiện không chỉ là lời nói mà có khi là hành xử đó. Cho nên không thể giới hạn cái phương tiện ở trong phạm vi truyền thông ngôn ngữ. Điều hai, gọi đủ là phương tiện trí tuệ quyền xảo. Tức là lấy trí tuệ để tạo ra những cái ứng biến, mà mục đích của những cái ứng biến linh hoạt này đó là để mang lại lệ lạc cho tha nhân. Như vậy thước đo chân lý của phương tiện là hệ giá trị phụng sự. Do đó bất kỳ ai nhân danh là tôi đang hành xử phương tiện mà không đạt được cái mục đích cao quý như vậy, đó là chữ sự là quỷ biện thôi. Và điều thứ ba, ai mới được phép cho mình thực hiện các phương tiện? Chúng ta là người phàm, tu sĩ phàm, mà cái gì cũng mở miệng ra đó là tôi phương tiện này, tôi phương tiện cái kia. Cái đó là chúng ta đang vi phạm những cái quy định của Đức Phật, không là tuân thủ nghiêm túc theo. Hay nói cái khác là chúng ta bị thất bại trong việc hành thực hành, mà chúng ta không thừa nhận và lại biện hộ rằng mình là phương tiện. Thì cái đó dẫn đến cái tình trạng làm cho Phật giáo bị mất gốc, mất đi cái bản chất, nguyên chất mà Đức Phật đã dạy. Như vậy, tất cả những gì nó thuộc về tiếp biến văn hóa, ví dụ như là các tu sĩ ở các nước Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, mặc những cái chiếc áo như thế này, được gọi là lễ phục, pháp phục, dành cho Tăng Ni, khác hoàn toàn với pháp phục của Đức Phật thời xưa, đó là quán nghi. Thì cái đó được gọi là phương tiện về y phục, có gốc rễ từ việc tiếp biến văn hóa ở tại Việt Nam qua cái chiếc áo Nhật Bình, và tiếp biến văn hóa qua cái chiếc áo áo tràng của người Trung Hoa, tiếp biến văn hóa qua cái chiếc y đặc thù của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Thì tất cả những cái tiếp biến văn hóa đó được gọi là phương tiện. Cái chuông, cái mỏ, cái đại hồng chung trong các chùa Phật giáo Đại Thừa là một phương tiện được Phật giáo Trung Hoa sáng tạo, và các nước ảnh hưởng theo, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên bắt trước. Còn thời Đức Phật thì hoàn toàn không có những cái dụng cụ này. Nhưng mà nếu mà đọc vào cái nguồn gốc lịch sử của những cái pháp khí đó đó, thì người Trung Quốc đã đặt ra những cái câu chuyện có thật, nói là nó đã có từ thời Đức Phật. Đây là những cái sản phẩm pháo khí Phật cụ mang cái bản sắc văn hóa, lịch sử và khảo cổ của Trung Hoa, hoàn toàn không có tại Ấn Độ quý vị. Thì cái đó gọi là phương tiện, và ở đây là phương tiện thích hợp, vì cái tiếng chuông, tiếng mỏ rất là hay, nó trở thành biểu tượng của sự tỉnh thức, nhắc nhở sự tỉnh thức. Mặc dù Đức Phật không trực tiếp dạy những điều đó, nhưng việc vay mượn hình ảnh con cá ở trong chiếc mỏ tượng trưng cho sự tỉnh thức. Cái chuông với cái ngân vang dìu dạt nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an đã làm cho biết bao nhiêu người cảm thấy xả stress được. Thì việc mà có thêm những cái pháp khí Phật cụ đó được xem là làm phương tiện. Thế vậy trong cái tình huống này phương tiện là hoàn toàn tốt, mặc dù Phật giáo Nam truyền không chấp nhận, nhưng Phật giáo Đại Thừa ta sử dụng hàng nghìn năm đó và tiếp tục sử dụng như thế. Cho nên đó, chúng ta không thể đánh giá một cách đó là quá chung chung, hễ cái gì phương tiện là sai, phương tiện là có tác hại, phương diện là lừa dối, phương diện là nói láo. Không phải. Phương tiện đúng sẽ mang lại kết quả phụng sự có giá trị. Còn lạm dụng phương tiện không đúng đối tượng, không đúng tình huống, không đúng thời điểm, không đúng địa điểm, thì cái đó chỉ là một sự biện hộ, hay nói khác là thất bại trong việc thực tập chân lý Phật, đạo Đức Phật của chúng ta thôi. Thì đó tóm lại, phải mang đến các kết quả lợi lạc lớn cho tha nhân ở phạm vi số đông, thì trong tình huống đó một phương tiện được thực hiện, mặc dù nó chưa từng được Đức Phật dạy trước đó, nhưng nó phù hợp với chủ trương chung của Đạo Phật thì chấp nhận được. Còn những cái ngoài những cái lệ lạc đó thì làm khác với lời Phật dạy được xem là vi phạm giới luật, vi phạm chân lý Phật, vốn là không nên và không được khích lệ.